SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ đài SBS. Tôi là Quốc Vinh. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư 20 tháng 6, nhân cái tuần lễ tị nạn quốc tế, thì hàng năm cộng đồng người Việt tự do ở tại New South Wales tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm thuyền nhân, tưởng niệm những người trên đường vượt biển nhưng mà không may phải nằm lại đâu đó trên đường đi tìm tự do. Và cùng có mặt hôm nay để tường thuật cái sự kiện này thì tôi có nhà báo Lưu Dân đang ngồi cạnh tôi đây. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin chào quý thính giả của SBS Radio, chương trình Việt ngữ.
Và bây giờ thì hân hạnh được thưa chuyện với một chị, và xin chị tự giới thiệu.
Chào anh Quốc Vinh, tôi là Đức.
Dạ, thưa chị, hồi chị đi hồi đó vượt biên là năm nào?
Dạ, tôi đi lúc đó là năm 1980, ngày 12 tháng 7. Dạ, gia đình chúng tôi ra đi thì 4 người, hai vợ chồng tôi và mẹ chồng tôi và một đứa con gái tôi chưa tròn 4 tuổi. Chúng tôi rời Việt Nam sau hơn một ngày trời rời Long Xuyên thì ghe chúng tôi bị hư mái, chân vịt ghe bị gãy. Thế là ghe trôi bình bồng như chiếc lá ở trong lòng biển cả. Và sau những ngày lênh đênh trên biển, gió đẩy ghe, bị gió đẩy trôi về hướng đông bắc. Có người nói là gần đảo Hoàng Sơn. Lúc đó rất nhiều tàu lớn qua lại trên vùng biển đó, nhưng không có tàu nào cứu chúng tôi.
Ở trên ghe là bao nhiêu người tất cả chị?
Dạ, ghe lúc đó là 86 người.
Trời, 86 người. Nhưng mà cái ghe to không hay là nhỏ?
Cái ghe được 12 thước. Yeah. Ngồi chồng chất với nhau.
Rồi sao hồi nãy chị nói là ghe bị máy hư cho nên là vẫn cứ trôi dạt như vậy?
Đi mới có một ngày là đã bị hư rồi, cho nên ghe trôi lên đên vậy đó. Rồi ghe lúc đó thì ghe cũng không còn nước uống, mới có một ngày đi hơn mà bị bể, bị gãy hết. Rồi ghe không còn nước uống mà không có lương thực nữa. Thành ra có nhiều người cũng đã chết vì kiệt sức, vì đói khát. Nhưng mà đến ngày thứ 13 đó thì mẹ chồng của tôi, vì tuổi già sức yếu bà chịu không nổi á, cho nên bà đã chết. Bà là người chết đầu tiên vì đói khát.
Những người mà trên tàu mà bị chết thì làm sao chị?
Dạ, thì để bà chết á, thì để thả bà, xác bà xuống biển. Rồi tiếp tục những ngày kế tiếp, mỗi ngày chúng tôi thả xuống biển vài xác người. Dạ. Đến ngày thứ 18 á, chúng tôi thấy một chiếc tàu ở xa xa. Rồi chúng tôi ra hiệu cầu cứu nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Trên ghe mọi người cũng kiệt sức hết rồi. Một người đàn ông trên ghe chúng tôi đã đánh liều, một cũng như đánh liều lấy một cái chiếc phao
xong rồi nhảy xuống biển.
Dạ,
bơi lại mấy cái tàu lớn.
Dạ,
á, hả chị?
Wow. Chiếc phao nhỏ của con nít mà đã bị hư, bị xì rồi á, ảnh liều mạng, ảnh đeo vô, ảnh chạy theo cái con tàu mà đã mình thấy xa xa đó,
chạy ngang qua đó. Dạ.
Dạ. Để xin cứu, mình mong hy vọng. Nhưng mà sau này thì chúng tôi mới biết tàu đó là tàu buôn của người Nhật. Trên tàu qua ống nhòm họ đã nhìn thấy chúng tôi. Họ thấy chúng tôi đang bỏ người chết xuống, rồi họ đã dừng lại và quay đầu tàu trở lại để cứu chúng tôi. Nhưng việc cứu chúng tôi cũng rất là khó, không có dễ. Vì chiếc ghe thì quá bé so với chiếc tàu. Cho nên mỗi lần tàu đến gần, gần ghe là bị sóng biển đẩy ra xa.
Dạ. Tức là không ấy cập vô được ha cập.
Dạ, dạ. Phải mất nửa ngày tàu mới lại gần ghe được. Dạ.
Nhưng mà rồi sau đó thì vớt hết mọi người lên trên tàu lớn.
Dạ,
rồi
không, sau đó đó là họ thải một sợi dây thừng qua ghe chúng tôi. Rồi bên đây chúng tôi chụp được lấy được cái sợi dây này. Nhờ đó mà ghe chúng tôi được kéo lại gần tàu. Dạ. Sau khi được cứu lên tàu Nhật, tất cả mọi người chúng tôi đều được muốn được uống nước.
Đâu có cho
trên...
uống liền được.
Dạ
đâu.
Không.
Dạ đúng rồi.
Cho chúng tôi uống từng ngụm nước nhỏ. Dạ.
Nhưng mà
có
rồi...
5-6 người.
Dạ. Nhưng mà rồi sau đó thì cái tàu đó họ đưa chị với những người khác đi đâu? Đi về Nhật hả? Tại tàu Nhật thì họ đưa về Nhật hả hay sao?
Dạ không. Tại vì trước đó mấy người kia uống nước nhiều quá rồi chết rồi lên. Họ trốn vô nhà tắm đó. Họ uống nước nhiều quá. Thành ra họ bị sốc nước, họ chết.
Ôi trời trời.
Dạ. Thì cái thời gian ở trên tàu Nhật gần một tuần. Họ săn sóc mình rất là kỹ. Dạ. Những ngày đầu thì chỉ được uống những cái nước súp. Còn đến ngày sau cùng á thì được mới được cho ăn cháo rồi họ đưa lên bờ. Cái lộ trình của tàu Nhật á thì họ chở hàng đi Mã Lai. Nhưng họ thấy tụi này quá yếu cho nên họ đưa tụi này vô Singapore để được chăm sóc với sự đồng ý của chánh phủ Nhật. Dạ. Và sau đó họ mới quay lại Mã Lai. Dạ.
Chị vậy thì ở trên Singapore bao lâu xong họ đưa qua Mã Lai hả? Rồi làm sao mà chị lại đi qua Úc?
Dạ không, tụi này là sau khi cũng như là họ thấy tụi này yếu ớt quá cho nên thuyền trưởng á xin cũng có xin bên chánh phủ Nhật rồi cho nên đưa tụi này lên Singapore để chăm sóc sức khỏe. Thì sau đó thì họ mới quay chở hàng đi trở lại Mã Lai. Rồi sau khi đi lên Singapore thì mọi người được đưa vô bệnh viện để mà chăm sóc sức khỏe. Nhưng cũng rất là buồn là tại vì lên đó được 3 ngày thì đứa con gái tôi đã chết. Đã chết. Rồi vì cháu cũng quá yếu. Dạ. Rồi cháu đã được thiêu xác ở Singapore và nhờ sự giúp đỡ của cao quỹ Úc nên chúng tôi được mang tro của cháu qua Úc. Dạ. Còn mẹ chồng tôi là người chết trên biển, chết vì đói khát trên biển, thả xác xuống
biển luôn.
Dạ. Còn đứa con bà là chết người trước tiên chết, còn đứa con là người chết sau cùng. Trong cũng tổng cộng cũng 20+ người chết á. Dạ, tổng cộng vừa chết trên tàu vì uống nước, rồi tổng cộng liệng xác xuống biển tổng cộng 23 người. Dạ, đứa con tôi là người chết sau cùng. Dạ.
Có lẽ trong tất cả các cái chuyện tị nạn, nếu mà một người nào đó đã từng lên ghe để đi vượt biên, nó đều có cái câu chuyện riêng của họ. Và có thể nói là cả nửa triệu người đi vượt biên đều có nửa triệu cái câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên cái câu chuyện của chị vừa chia sẻ đã khiến cho chúng tôi rất là xúc động. Và dĩ nhiên nhiều năm sau bây giờ nhìn lại, tuy rằng là cái sự đau khổ nó cũng đã vơi vơi phần nào, nhưng mà không có thể nào bù đắp được cho cái sự mất mát mà chị đã chịu đựng.
Thưa bây giờ đó, sau mấy chục năm, bây giờ nghĩ lại cái giai đoạn đó thì không hiểu cái cảm tưởng của chị Đức như thế nào.
Dạ thì bây giờ thì những cái
chị nghĩ gì chị cứ việc nói thôi.
Dạ.
Dạ hay là chị xúc động quá chị không muốn nói nữa hay
dạ
dạ dạ, dạ. 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 Cảm ơn chị Đức rất nhiều. Bây giờ một cựu thuyền nhân khác, nữ cựu thuyền nhân. Dạ thưa chào chị.
Tôi tên là Xin.
Dạ, tên là Xin.
Dạ, Xin Năng.
Dạ, Xin Năng. Dạ.
Dạ.
Chị đi vượt biên hồi nào?
À, tôi đi năm 88. À, tháng tháng 7 năm 88.
Dạ, chị có thể chia sẻ với thính giả không cái câu chuyện đi vượt biên của chị ra làm sao?
À, trước hết tôi xin phép cho tôi được nói vài lời với những người đi chung với chuyến tàu với tôi. Say hello với tất cả 57 người còn sống ở trên chuyến tàu 105. Thì bây giờ tôi xin phép với tất cả anh chị em còn sống để cho tôi kể cái câu chuyện của chuyến tàu của mình đi vượt biên. Dạ.
Dạ, xin mời chị.
Tụi tôi đi bắt đầu tụi tôi xuống tàu từ ở Nhà Bè, sông Nhà Bè, rồi đi ra là khoảng 2 ngày là bắt đầu bị sóng gió, rồi là không có thức ăn. Là tôi đi trên tàu là tôi có mang đứa con của tôi là 4 tuổi, con trai. Rồi đi sau đó là đi một cái khoảng thời gian khoảng rồi chừng 10 ngày là chết từ từ. Đói, khát, té biển. Rồi có cả gia đình chết hết luôn. Cha mẹ con cái chết hết luôn. Rồi trong khi đó là con của tôi nó đến tới cái ngày thứ 12 là nó lần lần nó chết từ từ. Tôi để nó trên tay của tôi 3 ngày sau. 3 ngày sau tôi mới nói với bà chị của tôi là đi kiếm đồ để tôi bỏ nó chính tay tôi bỏ xuống biển. Rồi sau đó là tấp vô cái đảo của Phi. Thì khi đó là ở trên đảo Phi người ta bắt được cái làn sóng. Tại vì có một số mấy em bơi được vô cái đảo của Phi. Rồi Phi họ mới liên lạc với lại cái của cao quỷ. Rồi ở đó người ta mới đem đồ ra người ta thả xuống cho tụi tôi ăn. Thì trong khi đó là chiếc tàu hạm của Mỹ có máy bay trên đó luôn, là họ tới họ vớt tụi tôi là 105 người mà còn 57 người. Tôi là cái người mà Mỹ đem tôi lên tàu đó, là tôi là người 48, số 48. Thì coi như là lúc đó tôi hết biết rồi, cái hai bên hạm tôi nó cứng hết rồi. Có cái anh tài, cái anh ba đó, anh Trần Đình Lục, bây giờ anh đã chết rồi, anh đi Canada mà anh đã bệnh nên chết rồi. Thì coi như cái anh đó, ảnh là thông dịch viên cho chính trên chuyến tàu của chúng tôi. Thì ảnh lại, ảnh thấy tôi cứ ngắt cái người của tôi vậy nè. Anh nói em ơi em còn sống chứ em không có chết đâu. Rồi tôi mới say tôi hỏi còn tôi chưa có nói được. Rồi Mỹ, bác sĩ Mỹ, lính Mỹ lại người ta đắp cho tôi cái mền. Rồi người ta rọc quần áo của tôi, người ta thay đồ khác vô. Rồi bắt đầu người ta cho tôi ăn từ từ, tôi mới tỉnh lại. Khi tôi tỉnh lại á thì tôi mới hỏi cái anh ba đó là con tôi đâu. Anh nói em bỏ con em xuống dưới biển rồi, bây giờ em có hỏi nữa anh, con của em đâu mà anh trả. Tôi nói thiệt, cái lúc đó là tôi nói chẳng thà cho tôi đi luôn cho rồi. Tại vì tôi nói thiệt, khi mà con tôi nó chết rồi là coi như là tôi hoàn toàn tôi không biết gì nữa. Thì tụi tôi được, tôi thì được ông anh họ bảo lãnh, thì hội thánh Tinh Lành đã bảo trợ cho tôi đi qua đây là năm 90. Thì 25 tây tháng 6 này là đúng 28 năm tôi ở Úc.
Hay quá.
Dạ, còn một tháng nữa là đúng 30 năm tụi tôi bỏ Việt Nam. Năm 2016, tụi tôi có tụ về bên Mỹ để tụi tôi gặp lại với nhau. Nhưng mà gặp một ít người thôi. Thì gặp nhau rất là mừng, bây giờ đã đầu đã bạc hết rồi.
Dạ.
Dạ, đầu đã bạc hết, nhưng mà gặp nhau thì cứ ôm nhau khóc. Nhất là mấy ông lính Mỹ, mấy ông lên trên Facebook, mấy ông tìm tụi tôi mấy chục năm. Rồi chừng mấy ông gặp được rồi là tụi tôi họp lại gặp mấy ông đó, mấy ông ôm tụi tôi, mấy ông khóc. tôi đi qua tới Úc này rồi là năm 90, 92, tôi bảo lãnh con gái tôi là nó 9 tuổi. Năm nay cháu nó 30 mấy tuổi, nó rất là thành công. Nó qua đây nó cũng chịu khó, nó học bây giờ, nó có chồng, có con, nó rất là thành công. Thì coi như là tôi cũng cảm ơn đài SBS để cho tôi nói cái tâm trạng của tôi.
Thì hy vọng là những người trong 57 người sống sót của chiếc tàu của chị Xuyên nghe được. Thưa cảm ơn chị Xuyên rất là nhiều.
Cảm ơn. Chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.